Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ma Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ma Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 20 tháng 11 năm 2009. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là mục đích, hành trì và kết quả. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, nói đến mục đích, chúng ta có thể chia hai loại: tốt và xấu. Đương nhiên, trong cuộc đời bất cứ là ai, làm bất cứ chuyện gì cũng đều có mục đích. Và mục đích đó tốt hay là xấu còn tùy theo tâm lương thiện hay là tâm hung ác của mỗi con người. Đại loại như mục đích của người học sinh thức khuya dậy sớm học bài nhằm mục đích là để thi cử đỗ đạt. Kết quả là để tiến thân trên đường công danh. Mục đích của người nông phu thức khuya dậy sớm cày sau cuốc bẩm cố công gắng sức. Kết quả là để làm sao cho ruộng nương trở nên màu mỡ, thu hoạch cao, đó là mục đích tốt. Mục đích của những người cướp của giết người, kết quả là để có những tài sản không phải tốn công tốn sức của mình và sống trên mồ hôi nước mắt, trên sự đau khổ của người khác. Mục đích của những người đam mê trụy lạc trong các sòng bài, trong các quán rượu, kết quả là để tìm những giây phút bay bổng thoải mái. Đây là mục đích xấu, có tính cách bào mòn hay là tổn hại đến môi trường sống của những người thân chung quanh và môi trường sống của xã hội. Cả hai mục đích của người trần thế, một tốt, một xấu. Nhưng nói về xấu thì chắc chắn chúng ta không có lựa chọn nếu những người đó có ý thức. Kể cả mục đích tốt cũng không phải là mục đích mà người Phật tử có tu có học lựa chọn. Người Phật tử chúng ta không lựa chọn những mục đích như thế. Tuy là sống ở trong trần thế, nhưng mà người Phật tử chúng ta lúc nào cũng có ý thức, có sự lựa chọn sống thoải mái, yên vui, nhưng mà không làm tổn hại đến người khác. Cho nên tuy là vẫn tham gia vào mọi sinh hoạt của cuộc đời, nhưng mà không vì vậy mà bị danh lợi, phù phiếm giả tạo, nó làm mất đi lý tưởng tu học của chúng ta. Bởi vì mục đích của người Phật tử tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, nghe pháp, chúng ta gọi chung là hành trì. Mục đích của sự hành trì tu tập theo tinh thần Phật giáo trước sau gì cũng hướng tới kết quả là giác ngộ và giải thoát. Đó là tâm tư nguyện vọng của bất cứ người Phật tử nào có tu có học. Do vậy mà trong hồng danh xá pháp, cứ mỗi 14 hay là 29 nếu tháng đó là tháng thiếu, và nếu là 30 đó là tháng đủ, mỗi người Phật tử chúng ta ai cũng lại sám hối. Pháp sám hối này do Pháp Sư Bất Động đời nhà Tống soạn ra. Ngài có nhấn mạnh như thế này: con nay phát tâm chẳng vì tự cầu phước báo nơi chốn nhân thiên hay quả thinh văn duyên giác, nhận đến các quả vị Bồ Tát tối cao. Con chỉ phát lòng Bồ Đề rộng lớn, nguyện cho chúng sanh trong Pháp giới cùng một lúc chứng ngôi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Và để trợ duyên cho việc thành tựu đạo nghiệp trong đời sống hàng ngày của chúng ta, chúng ta còn phát nguyện: con xin quy y khắp mười phương cùng tận cõi hư không tất cả các đức Phật. Con xin quy y khắp mười phương cùng tận cõi hư không tất cả tôn pháp. Con xin quy y khắp mười phương cùng tận cõi hư không tất cả hiền thánh tăng. Mục đích quy y mười phương chư Phật, quy y mười phương tôn pháp, quy y mười phương cùng tận cõi hư không tất cả hiền thánh tăng là bởi vì chúng ta muốn gieo duyên chư Phật, gieo duyên với chư hiền thánh tăng và học hỏi tất cả các pháp, không bỏ một pháp nào cả. Nhờ tăng thượng duyên này mà chúng ta gặp nhiều trợ duyên tốt đẹp, có thể tiếp tục tu học mãi mãi cho đến ngày giải thoát. Và như vậy, giải thoát theo quan niệm Phật giáo có nghĩa là chúng ta không vướng bận chuyện đời, là tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Nói một cách khác, mục đích tu học của người Phật tử là để giải thoát tâm khỏi mọi chấp trước, để có thể an trụ nơi cảnh giới vô ngại. Có được như vậy, chúng ta đến đâu cũng không có bị trở ngại gì cả. Đến với ai, người ta có tốt với mình cũng được, người ta xấu với mình cũng cảm ơn, tại vì chúng ta không có mảy may lưu tâm đến vấn đề tốt xấu. Như vậy thì mục đích của sự hành trì, tức là tụng kinh, niệm Phật, thiền tọa, kinh hành, nghe pháp, có thể nói chủ yếu là ở sự thu nhiếp tâm. Thành ra vì vậy ở trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy, trong tất cả các pháp, tâm làm chủ, tâm dẫn đầu, tâm tạo tác tất cả. Nếu ta nói, nghe hay làm với tâm lương thiện thì phước báo sẽ theo ta như bóng với hình. Và ngược lại, nếu ta nói, nghe hay làm với tâm không lương thiện thì nghiệp báo sẽ đi theo chúng ta như bánh xe lăn theo chân con vật. Bóng theo hình thì rất là khỏe, không vướng bận gì cả. Hình đi đâu thì bóng đi tới đó. Nhưng mà bánh xe lăn theo chân con vật có nghĩa là con vật này phải kéo một vật nặng. Khi con vật đi đâu thì bánh xe nặng nề đó nó cũng lôi kéo theo. Ý muốn nói rằng là nghiệp báo đó nó sẽ đi đôi với cái tâm không lương thiện. Theo tinh thần này cho thấy bản chất của tâm có rất nhiều tác dụng. và nó chi phối cả kiếp người ở trong nhiều khía cạnh. Cho nên muốn giải thoát, muốn cho tâm khỏi mọi chấp trước, muốn thu nhiếp về chế ngự nó, thì chúng ta phải hiểu biết ít nhất về căn bản tâm và phải biết sử dụng mọi phương tiện để chế ngự tâm. Đặc biệt là chúng ta phải tự biết tâm của chính mình. Nếu mà không biết tâm của chính mình, rất là khó chế ngự. Nếu mà biết tham, chúng ta phải chế ngự làm sao cho nó không còn tham nữa. Hiểu một điều, nếu trộm cắp của người đời thì nghiệp báo nghèo đói khốn khổ nó sẽ đi theo sau. Và đặc biệt trộm cắp của tam bảo, nghiệp báo càng nặng nề hơn nhiều. Tức là ý thức biết được tâm của chúng ta như thế nào. Là tâm mình ích kỷ hẹp hòi, là tâm mình tật đố, ganh tị. Biết để chữa, sửa, chế ngự. Thực sự con người chúng ta nhiều khi cũng không biết tâm của mình. Bởi vì tâm thì nó thiên hình vạn trạng. Căn bản dẫn tâm đến việc tạo tác nghiệp nhân xấu có thể nhiều nguyên nhân. Thứ nhất là năm cánh cửa quan trọng. Năm cánh cửa mà chúng tôi nói quan trọng ở đây đó là muốn nói đến năm căn của mình. Các căn là cơ quan tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Năm căn là nguyên nhân gây ra sự rắc rối, rối loạn trong tâm. Nếu chúng ta biết chế ngự thì tâm hồn sẽ yên tĩnh. Tuy nhiên phải làm thế nào để mà chế ngự năm căn? Thì đây là những điều mà Đức Phật nói. Thứ nhất nói về mắt. Khi mắt nhìn vào những sự vật, quan trọng là đừng khởi nên tâm tham. Nếu thấy những vật đó, đừng có nghĩ tới con, tới cháu, đừng nghĩ tới lời lộc của mình, thì cơ may tâm tham đó nó không khởi. Nhưng mà nếu thấy một sự vật nào đó, tâm mình nghĩ tới con, tới cháu, tới những thân bằng quyến thuộc của mình cần những thứ đó, là tâm tham của mình nó nổi dậy. Mình muốn lấy, mình muốn giấu, mình muốn biển thủ để cho con cháu của mình. Do vậy mà Đức Phật dạy khi mắt tiếp xúc với cái gì đó là xấu, đương nhiên chúng ta không có để tâm tới rồi. Nhưng mà là tốt, là có nhiều lợi lộc. Khi mà nhìn tới nó, đừng để dính vào nó, không đắm vào mùi vị của nó. Cho đến tai, mũi, thân, ý, đối với tiếng, với hương, với mùi vị va chạm cũng tương tự như vậy. Nghĩa là làm sao mắt chúng ta thấy những lời lộc, những cái mà chúng ta nghĩ là con cháu mình đang cần cũng không thèm. Nghe những điều quyến rũ có lợi cho con, cho cháu, cho người thân của mình, nhưng mà mình biết rằng sau cái sự quyến rũ này, sau cái lời nói ngon ngọt này, nó sẽ dẫn chúng ta tới vòng pháp luật, hay là sẽ rớt vào địa ngục A Tỳ. Mình tuyệt đối không nghe. Khi mà chúng ta ý thức được như vậy thì đó là cách mà chúng ta đóng năm cánh cửa của mình lại. Nhưng mà con người thông thường do nơi cái biết thấy nghe của mọi hoàn cảnh chung quanh, Nếu mà tốt đẹp thì sanh lòng ái nhiễm, nếu mà không tốt đẹp thì sanh tâm chê ghét, oán trách, chửi bới, hờn giận. Nghĩa là con người ai cũng đều lấy ngã chấp, ngã dục của mình làm căn bản. Tốt thì mình đắm nhiễm theo kiểu tốt, mà xấu thì mình lại liên lụy theo cái kiểu xấu. Do đó mà khi thấy nghe mà không để ý tới chuyện yêu ghét, thương buồn, giận hờn chi phối là chúng ta đã nhiếp được tất cả các căn của mình. Nhiếp được tất cả các căn của mình có nghĩa là đóng năm cánh cửa giác quan đó. Trong giáo lý của Phật không giống như những trường phái tu hành ở bên ngoài. Có lần một đệ tử của ngoại đạo nói với Phật: thầy, chúng tôi dạy tu pháp nhiếp căn là mắt không nhìn vật, tai không nghe tiếng. Đức Phật mới hỏi lại: nếu mà mắt không nhìn vật, tai không nghe tiếng thì đối với người mù họ cũng không thấy, hay là đối với người điếc họ cũng không nghe, thì những người đó có phải là nhiếp căn đệ nhất không? Cái đó sai. Người điếc là do vì tai căn họ không nghe được, chứ không phải họ nhiếp tâm. Nhưng mà nếu họ nghe được, sự việc nó sẽ khác. Người đuôi họ không thấy, cho nên họ không đồng tới những danh lợi hay là những vật có trước mắt họ. Nhưng mà họ thấy thì chắc chắn nó phải khác đi. Khác hẳn đối với đệ tử của Đức Phật. Nghĩa là mắt chúng ta tiếp xúc thấy những điều tốt đẹp quyến rũ, nhưng mà tuyệt đối chúng ta không nghĩ là phải giấu, phải cất để cho con cháu của mình. Bởi vì nếu đó không phải là sở hữu của mình thì mình có lấy mà đưa con cháu đó, nó mang hai cái nghiệp. Nghiệp thứ nhất là mình mang tội trộm cắp rồi. Nghiệp thứ hai ấy, là mình là kéo theo con cháu của mình mang nghiệp nữa. Cho nên là cả cha, cả mẹ, cả dòng, cả họ mang nghiệp luôn. Nghĩ như vậy mà sợ ngưng lại. Đó là cách mà chúng ta tiếp xúc với vật mà chúng ta không bị nhiễm. Hay là nghe những cái lời lọc, chúng ta biết rằng những điều này là điều quái dị, nó quyến rũ mình. Bản thân mình nếu mà nghe theo cũng là mang nghiệp, mà nếu mình xúi con cháu mình làm như vậy nó cũng mang nghiệp. Cho nên mình không có để trong tâm. Như vậy mới là nhiếp căn bậc nhất. Nghĩa là chúng ta đối với cảnh nào nêm nếm những thức ăn vật lạ, mình không bị đắm nhiễm. Khác hẳn với những người mà mất đi tri giác. Như vậy theo sự tu tập của ngoại đạo cho chúng ta thấy hướng ngoại và miễn cưỡng chế ngự các căn, trong khi đó cái phương pháp nhiếp căn của Phật là hoàn toàn hướng nội, không phải ức chế các cơ quan cảm giác một cách miễn cưỡng, mà là do thực tập mà ra. Thành ra vì vậy tu á, là chúng ta biết hết tất cả mọi thứ, nhưng mà chúng ta không đắm nhiễm tất cả mọi thứ. Chứ không phải tu mà chúng ta không biết gì. Như vậy sự chế ngự cảm giác là sự tự tu dưỡng nội tâm, nhưng mà nó là đặc biệt được thích dùng với các cơ quan nhận thức ở bên ngoài, cho nên mới gọi là nhiếp căn. Như vậy muốn chế ngự cảm giác, điều kiện đầu tiên là sự nhiếp tâm. Đừng để tâm của mình vọng ngoại nhiều quá, mà nhất là đừng nghĩ tới lời lộc hậu ý cho bản thân mình, cho người thân, con cháu của mình. Thứ hai là hướng nội tìm cầu, để đạt tới mục đích hành trì cho nó có hữu hiệu. Việc công phu luyện tập ở giai đoạn này là chuyên tu nội tâm, Bây giờ chúng ta thử chia thành ba phương diện. Thứ nhất là trí, thứ hai là ý, và thứ ba là tình. Trước hết là phương diện về lý trí. Đứng về mặt tu duyên mà nói, thực ra vấn đề học hỏi ở thế gian, bằng cấp cao, kiến thức rộng, điều đó là tốt thôi. Nhưng mà nó là không cần thiết cho vấn đề tu học nhiều. Bởi vì càng học cao, hiểu rộng, cái ngã nó lớn, chúng ta không tự đặt mình dưới một sự hướng dẫn của ai cả. Đối diện với một người nào đó, họ không có học cao giống mình, nhưng mà khả năng tu học họ cao. Mặc dù vậy, với kiến thức của mình nghĩ là người kia dốt, cho nên mình không thèm nghe, không tự đặt mình dưới sự hướng dẫn. Cho nên đó là một chướng ngại cho sự tu đạo. Sự tu đạo về kiến thức cần, nhưng mà không cần bằng cái ngộ tánh cao. Ai có ngộ tánh cao là người đó giác ngộ, chứ không phải học cao hiểu rộng mà giác ngộ đâu. Do đó đối với cái gọi là tri thức biện chứng, Đức Phật mặc dù Ngài không có bác bỏ, nhưng mà Ngài không khuyến khích chúng ta phải có bằng cấp này, bằng cấp nào. Theo tinh thần Phật giáo, những kiến thức này là lấy ngã chấp, lấy kiến thức thế gian làm căn bản, mà đã là có liên quan đến ngã chấp ngã dục thì dĩ nhiên không phải là cái biết giải thoát. Bởi vì cái gì cũng đặt luật lệ, cái gì cũng ràng buộc bởi sự hiểu biết của mình. Cho nên rồi, mặc dầu những điều đó nó rất thực tế, nhưng mà chúng ta cứ sống quan tưởng trong cái luật lệ, hay là chúng ta bị ràng buộc một số mà chúng ta nghĩ là luật lệ cần thiết, cho nên tâm tư của chúng ta chôn chặt tại chỗ, không có tư tưởng phóng khoáng. Tinh thần của Phật giáo cho đó là ngã chấp. Nói như vậy không có nghĩa là Đức Phật coi thường trí thức. Thật sự Đức Phật rất quan tâm đến vấn đề trí thức. Nhưng mà trí ở đây á, là do phán đoán giá trị của thế giới nội tâm của chúng ta một cách chính xác mà có. Trong khi đó sự có mặt của chánh kiến, chánh tư duy, chánh niệm là nền tảng. Một sự suy tư nào, một lời nói nào có sự có mặt của chánh kiến, chánh tư duy, chánh niệm, đó là trí có giá trị của thế giới nội tâm của chúng ta chính xác. Nhưng mà vấn đề được đặt ra ở đây đó, là làm thế nào để tu luyện được cái trí đó. Nói một cách vắn tắt là chúng ta phải làm sao cho tâm hồn tĩnh lặng, rồi bắt đầu tư duy quan sát chân tướng của cuộc đời để mà tìm cầu sự giải thoát. Trong tinh thần này, pháp môn tứ đế 12 nhân duyên là đề mục tu tập, là những công án để mà chúng ta luyện trí quán đó. Trong các số đề mục đó, việc quan sát tứ đế là sự tu trí đặc biệt cần thiết, rất là quan trọng, là bởi vì tất cả đều là bất tịnh, đều là không, đều là vô thường vô ngã. Do vậy mà sự phán đoán giá trị của thế giới hiện thực nhờ đó mà chính xác. Quả thật như vậy, nói về tứ đế là Đức Phật đầu tiên là nêu cái khổ của con người ra. Khổ do đâu mà khổ? Khi mà nêu khổ ra thì Đức Phật Ngài chỉ cho chúng ta cái nguyên nhân tạo khổ. Khi mà chúng ta biết quan sát một cách chính xác như vậy thì đó là công án tu tập luyện trí của chúng ta. Ngoài ra còn có 10 niệm 10 tưởng cũng là những pháp tư duy được đặt ra cho mục đích tu trí. Như nói về 10 niệm là niệm Phật. Chính vì niệm Phật là một trong 10 niệm cho nên chư tôn đức thường khuyến khích chúng ta ráng niệm Phật. Nhưng mà niệm Phật cách nào mới gọi là tu trí? Niệm Phật không có nghĩa là chúng ta nhắm mắt, nín hơi, niệm một giây như vậy gọi là niệm Phật. Mà niệm Phật là chúng ta luôn luôn miệng là niệm Phật, trong tâm tư nhớ đến hình ảnh của Đức Phật, một hình ảnh hiền hòa, từ bi dịu dàng. Có niệm Phật, có nhớ tới hình ảnh từ bi dịu dàng thì cách ăn nói của chúng ta mới hành xử dịu dàng. Có hành xử dịu dàng như vậy đó, ai mà có đụng tới mình, có chửi cha mắng mẹ, mình cũng vẫn cảm thấy thoải mái. Họ chửi cha mẹ mình thì cũng như là họ chửi cha mẹ họ thôi. Bởi vì Đức Phật nói tất cả những người nữ là mẹ của mình, tất cả những người nam là cha của mình. Đời này thì họ làm cha làm mẹ của mình, đời kia họ làm anh làm em của mình, đời nọ họ làm vợ làm chồng của mình. Lộn lên lộn xuống như vậy. Cho nên không ai nhất thiết là phải người đó là cha mẹ của mình, mà cha mẹ của mình là tất cả. Thành ra vì vậy mà chúng ta hiền. Niệm Pháp, Pháp là Đức Phật nói. Chúng ta niệm Pháp có nghĩa là chúng ta luôn luôn nhớ tới Pháp môn mình đang tu tập. Chẳng hạn như thực tập thiền quán, thì trong thiền quán có pháp môn căn bản đầu tiên là đếm hơi thở. Chúng ta nhớ tới hơi thở, theo dõi hơi thở, thực hành hơi thở, đó là niệm Pháp. Niệm Tăng, niệm Tăng không có nghĩa là một ông Tăng trần tục giống như quý vị đang ngồi đối diện với thầy, hay là đối diện bất cứ một thầy nào đó, một sư cô nào đó. Mà niệm Tăng ở đây là có luôn cả phàm Tăng và thánh Tăng. Nếu có lúc niệm Đức Quán Thế Âm khẩn cầu Ngài giúp đỡ thì niệm Tăng, kể cả phàm Tăng và thánh Tăng. Mà phàm Tăng là chư vị thầy cô hữu hình đang có sống gần với mình, chư vị thánh Tăng là chính là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và chư vị Bồ Tát ở trong mười phương. Luôn luôn niệm Tăng có nghĩa là chúng ta nhìn tới tâm và hạnh của chư vị thánh Tăng đã qua rồi, chư vị phàm Tăng đang có mặt trước mình, coi họ làm gì tốt mình theo, mà không tốt mình không theo. Thứ tư là niệm giới. Chúng ta giữ giới của người Phật tử tại gia, giữ được thì tốt, một giới cũng được, hai giới cũng được, ba giới cũng được, bốn giới cũng được, năm giới cũng được, mà chừng không giữ được giới nào cứ phát nguyện mà giữ. Ngoài giới đó chúng ta còn phải nhớ tới một giới cao hơn và vượt hơn tất cả mọi thứ thông thường, là phải làm tất cả các điều thiện và đừng làm những điều ác. Đó là giới. Niệm giới là phải niệm như vậy. Còn niệm thí tức là bố thí. Nếu có tiền bạc, chúng ta luôn luôn dặn lòng bố thí cúng dường để tu nhân tích đức. Nếu không có tiền có bạc, có thể bố thí bằng lời nói thân thiện, cử chỉ nhã nhặn. Đến với ai, chúng ta có một thái độ cởi mở dễ thương, đó là bố thí. Đối với tổ chức, chúng ta luôn luôn đề cao tổ chức, lo lắng cho tổ chức, đó là chúng ta phát tâm bố thí tâm của mình. Đừng có keo kiệt, đừng có bỏng xẻn, đừng có vì một lý do nào hết. Niệm thiêng đó là niệm thứ sáu, nghĩa là tự mình nghĩ đến việc tu tập nghiệp lành để nhờ phước đức đó mà sanh lên cõi trời. Những phước đức lành là ăn hiền ở lành. Đến với ai, chúng ta đều phải có một thái độ cởi mở, không phân biệt người đó là con cháu của mình, không phân biệt người đó là họ đã cho mình những gì hay là họ không cho mình những cái gì. Dầu cho họ cho mình cái gì hay là họ làm một cái gì, ân nghĩa gì với mình, đối xử tốt là chuyện đương nhiên rồi. Nhưng mà nếu một người nào đó họ không cho mình một cái gì cả, họ không có cái thiện cảm gì với mình vẫn phải đối xử tốt với họ. Bởi vì chúng ta biết một điều, nếu chúng ta đối xử tốt với họ như vậy là tu tập nghiệp lành, thì phước báo đó sẽ được sanh về cõi trời. Thứ bảy là niệm hữu tức, tức là chúng ta niệm ngưng nghĩ, nghĩa là buộc lòng phải tưởng rằng mỗi lúc không bao giờ quên sự tu tập chánh đạo. Ngừng nghĩ tất cả những ác niệm, ngừng nghĩ tất cả mọi duyên xấu, phải luôn luôn niệm tưởng đến chỗ yên tịnh thánh thiện. Niệm an bác là thứ tám, tức là chúng ta phải luôn luôn nhớ tới hơi thở của mình, thở ra thở vào, biết chúng ta thở ra thở vào. Và niệm thứ 10 đó là niệm tử, nghĩa là chúng ta ý thức sinh ra sống trong cuộc đời, mỗi người đều có số thọ mạng nhất định. Bây giờ trẻ đẹp, đừng có tự thị là mình trẻ mình đẹp. Bây giờ chúng ta có thể làm được tất cả mọi thứ, cũng đừng tự thị là mình không cần tới ai, mà mình biết một lúc nào đó thân thể sẽ bại hoại, ốm đau, và lúc đó cũng cần nhờ tới người khác. Bại hoại yếu ớt đã đành, một lúc nào đó nó tan rã thì chúng ta phải chết thôi. Đó là niềm tử. Bây giờ sống khỏe mạnh, làm được những gì tốt gắng sức làm. Nhưng mà nhớ, một lúc nào đó rồi thân cũng tan rã. Nghĩa như vậy mà chúng ta phải ăn hiền ở lành, nghĩa như vậy mà chúng ta đừng có chăm chĩa, đừng có moi móc, đừng có làm cho bất cứ một chúng sanh nào đau khổ. Đó là 10 niệm. Còn 10 tưởng, thứ nhất là vô thường tưởng, là cái tư tưởng cho rằng chúng sanh và tất cả các pháp đều là vô thường, biến đổi không ngừng. Thân của chúng ta cũng biến đổi không ngừng. Do vậy mà khi cha sanh mẹ đẻ mình ra có chút xíu thôi, mấy chục năm sau lớn lên trưởng thành, rồi nhiều hơn nữa đi tới chỗ già yếu suy bại. Ngày hôm nay tóc còn xanh, da mặt còn thẳng, nhưng mà mai mốt kia tóc nó bạc nó trắng, da nó cũng nhăn nheo đi. Có tu phước thì những cái đó có thể duy trì lâu, nhưng mà vẫn cũng không thoát khỏi cái định luật sanh già bệnh chết. Tất cả những gì mà chúng ta có cũng vậy, bởi vì các pháp đều là vô thường, cho nên những gì mà chúng ta có rồi nó cũng dời, nó đổi, không có gì mà tồn tại mãi với chúng ta. Thường nghĩ như vậy, thường tư duy như vậy, trí tuệ của chúng ta phát sinh. Thứ hai là khổ tưởng, là tư tưởng cho rằng tất cả các pháp hữu vi đều khổ, hoặc là nó chứa đựng những cái sự khổ. Các pháp hữu vi là cái gì? Chẳng hạn như vàng bạc. Vàng bạc thì quả thật chúng ta cần. Ai mà nói không cần vàng bạc là không đúng. Nhưng mà coi chớ vàng bạc là rắn độc nữa. Quả thật, vào thời kỳ rất là xa xưa, những khách bộ hành cùng đi trên đường, có một vị thiền sư. Khi mà một trong những người khách bộ hành đó bất chợt tìm thấy một hũ vàng ở dưới gốc cây, khách bộ hành đó mới đến nói với vị thiền sư: con được hũ vàng. Vị thiền sư bảo: không phải vàng, nó là rắn độc, ông đừng có rờ tới. Người khách bộ hành kia có vẻ giận dữ, cho là vị thiền sư này không thực tế. Rõ ràng là vàng mà tại sao là rắn độc? Trong khi đó ông không nghe lời vị thiền sư, ôm theo cái hũ vàng mà mình bắt gặp. Nhưng mà quý vị biết sao? Cái hũ vàng đó chính là do tụi trộm cướp nó vừa lấy ở trong hoàng cung. Nhưng mà khi đến dưới gốc cây đó định ngồi nghỉ và chia vàng bạc, nhưng mà bị động, thành ra nó bỏ chạy. Khi mà người khách bộ hành đi đường ôm hũ vàng đó đi một lúc, thì quân lính của nhà vua rượt theo và thấy người kia ôm hũ vàng, họ nhận diện ra đó là hũ vàng của hoàng cung. Thế là bắt khách bộ hành kia ghép vào cái tội trộm cướp của nhà vua và bị xử tử hình. Quý vị thấy có phải rắn độc không? Đó là rắn độc đó. Pháp hữu vi có, chúng ta thấy trong đó nó chứa đựng những sự khổ, chứa đựng oan gia nghiệp chướng. Nói không cùng tận. Chẳng hạn như bây giờ có những người trai hay là những người gái về Việt Nam cưới vợ. Những ngày đầu tiên gặp gỡ nhau hay là những ngày đầu tiên tới Mỹ đều cho đó là hạnh phúc. Nhưng mà nó không phải vậy. Cơm không lành, canh không ngon, nó xảy ra rất là thường. Quý vị nhớ có những người con trai cũng đã từng nói: anh đã lầm đem em sang đây. Bởi vì khi tới được nước Mỹ rồi, có được thẻ xanh rồi, là quất người chối. Rồi rốt cuộc là người thanh niên kia cũng chẳng ra sao cả. Kể cả những người con gái lấy chồng đem từ Việt Nam qua, khi mà có giấy tờ thị sanh rồi đi tìm người khác trẻ hơn, đẹp hơn, như vậy có khổ không? Khổ. Không phải gì ở ngoài đời mà ở nhiều khía cạnh, kể cả tôn giáo cũng vậy. Tất cả những sự kiện ở trong cuộc đời gọi là pháp hữu vi đều có khổ, hay là đều là khổ, hoặc là chứa đựng những cái sự khổ. Nếu chúng ta ý thức được như vậy đó, thì những gì còn trong tầm tay của mình, biết nó còn. Còn những gì mà nó vượt khỏi tầm tay của mình, cứ coi nó như vậy rồi đừng khổ. Nếu mà khổ thì mau chết lắm. Thứ ba là vô ngã tưởng. Tư tưởng cho rằng tất cả các pháp hữu vi đều vô ngã, không có thực thể thực tánh. Mà thật vậy, tất cả nó đều là vô thường hết đó, không có cái ngã thực sự. Nếu có lúc chúng ta cố chấp vào một hình ảnh nào đó sẽ đau khổ, mà phải nhớ là tất cả các pháp hữu vi không có một thực thể rõ ràng. Nếu mà chúng ta quan sát về nước thì rất là dễ thấy. Như nước á, nếu để trong tô thì nó hình dạng cái tô, để trong bình thì nó hình dạng cái bình, và để trong lu thì nó hình dạng cái lu. Nó không có thực thể. Cho nên cố chấp vào một thực thể nào đó là chúng ta sẽ khổ. Cái hay nhất, biết nó như vậy rồi, thấy nó như vậy rồi, cứ thoải mái. Nó như thế nào, chúng ta cứ tùy theo đó mà sống cho nó khỏe. Tưởng thứ tư là yếm ly thực, là tư tưởng ghi nhận một điều: nếu có phải ăn thì ăn để mà sống, chứ đừng có sống để mà ăn. Thành ra vì vậy, đối với các thức ăn đó, chúng ta đừng có tham đắm quá sức. Có nhiều người thích ăn món ăn này mà nó không có mình đau khổ, thích ăn món ăn kia nó không có mình đau khổ. Phải làm sao? Ăn để mà sống. Cho nên chúng ta không nhất thiết là phải ăn món ăn nào, không có cầu cạnh, không có kén chọn, gọi là yếm ly thực tưởng, tức là chán lìa các thức ăn đó. Đừng có cố chấp vào một thứ nào cả. Thứ năm là nhất thiết thế gian khả lạc tưởng, tức là tư tưởng không thích mọi thú vui ở thế gian. Mọi thú vui ở thế gian là sao? Là đi nghe nhạc, đi uống cà phê nghe nhạc, đi bia ôm, đi trà ôm, đi cine. Đó, mấy cái đó đó là những vui thích ở thế gian. Bây giờ chúng ta ý thức một điều: sau cơn rượu chè cờ bạc còn lại những cái sự đau khổ, chán chường, mệt mỏi. Ý thức nhiều hơn nữa, tới mấy chỗ đó rồi đó, không sớm thì muộn cũng trúng đạn à. Bởi vì một khi mà nó uống say xỉn lên rồi đó, nỗi khùng xách súng bắn lộn nhau là chết dài dài à. Nghĩ như vậy mà mình đừng có ham vui thích ở thế gian mà dẫn mình tới mấy chỗ đó. Thứ sáu là tư tưởng, tức là tư tưởng xét đến chỗ chết, mà người chỉ là một hơi thở thôi. Bây giờ mình có tham lam cho mấy đi nữa, một hơi thở ra mà không thở vô nữa thì của đó mình cũng không đem thêm mình được. Có lo con cháu cho nó như thế nào đi nữa, bao nhiêu đồ đạc, bao nhiêu những vật quý giá để dành chắc chiêu cho con cho cháu, đến khi mà mình chết rồi cũng không chắc con cháu của mình đã cúng cơm cúng dỗ cho mình đâu. Nghĩa là một hơi thở ra mà nó không thở vào là đời mình không còn gì cả. Nghĩ như vậy đó mà ráng bỏ bớt những cái mà nó vướng mắc, nó lưu luyến ở trong cuộc đời. Nghĩ tới chỗ chết mà chúng ta phải nỗ lực, đừng có gian díu nhiều. Thứ bảy là đa quá tội tưởng, tức là tư tưởng thấy nhiều tội lỗi quá mà mình sợ. Nghĩ bậy mình cũng sợ, nói bậy mình cũng sợ tội. Vô tình đã sợ tội, cố ý còn là sợ tội hơn nữa. Đừng có nói là cái lời nói vô tội vô vạ đó mà mình muốn nói sao mình nói, mình muốn nghĩ gì đó mình nghĩ, muốn làm sao mình làm, không ai rầy la mình. Bất cứ hành động nào, từ lời nói cho đến việc làm, nhất cử nhất động đều là tội. Nghĩ tới những tác động của mình vô tình hay là cố ý đều tạo tội. Mà tạo tội đó nó có khả năng dẫn chúng ta vào đau khổ trong sanh tử luân hồi. Sợ như vậy mà mình bớt đi, chừa đi cái miệng nói bậy, chừa đi những tánh hư tật xấu chăm chọc người ta. Tưởng thứ 8 là ly tưởng, tức là chúng ta phải có tư tưởng trong cuộc đời này nó khổ. Mà kể cả trong tam giới, Nhưng chúng ta được sanh về cõi trời nó cũng khổ như thường. Mặc dầu là sanh về cõi trời là sướng đó, sanh về đó có thể hưởng phước trời, nhưng mà phước hết rồi cũng rơi xuống, may lắm thì trở lại cõi đời này nữa. Còn nếu mà không may á, nó rớt xuống làm trâu, làm bò, làm dê, làm heo, rớt xuống nữa là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thứ chín là diệt tưởng, tức là tư tưởng phải vượt thoát tam giới. Bằng cách tu học nào cũng phải xa lìa tam giới. Và cuối cùng là vô ái tưởng. Thực ra trong lòng của con người ai cũng có tình cảm. Những người thương mình thương lại. Và đặc biệt là con cháu chúng ta là càng thương nhiều. Đó là lòng thương triều mến. Nhưng mà chính vì cái lòng thương triều mến đó mà chúng ta tham lam cũng vì con cháu, làm cái gì cũng vì con cháu. Con cháu có hưởng không chắc nó đã nghĩ tới mình. Có nhiều ông cha bà mẹ buông đầy bán lưng, thu lời cho nhiều, nghĩ là mình phải làm như vậy đó để cho con cho cháu của mình. Con cháu của mình nó hưởng, nhưng mà nghiệp mình mang. Cho nên giàu có như thế nào đi nữa mà mình cứ nghĩ về con về cháu của mình đó, cứ nai lưng ra mà chắc chiêu, nai lưng ra mà làm những chuyện tội nghiệp. Có nhiều đứa con nó hiếu thuận, nó nghĩ tới công ơn sinh thành dưỡng dục, tới ngày chết nó còn đưa đám nó thắp cho cái nhang. Còn có những cái đứa con mà nó phá hoại đó, có để gia sản cho nó nhiều thì nó đi bài bạc nhiều, rồi rốt cuộc nó cũng thân bại danh liệt, nó chẳng thèm nghĩ tới mình, nhưng mà nghiệp là mình mang. Vô ái tưởng tức là tư tưởng đừng có triều mến nhiều về con cháu. Nếu có phải cho con cho cháu đó, thứ nhất là mình phải khuyến khích nó ăn chay niệm Phật. Đừng có để vàng bạc, hay là đừng có trộm cắp mà để dành để cho con cháu của mình. Cái đó là mình tạo nghiệp cho mình mà tạo nghiệp cho con cháu, tạo hư cho con cháu mình nữa. Đừng có triều mến kiểu đó. Khi mà nghĩ được như vậy là trí tuệ của chúng ta sanh, chân trí tuệ chúng ta có mặt. Quán chân tướng của cuộc đời là khổ đế, cho trí thức thoát khỏi cái vòng nô lệ của phiền não. Khi mà chúng ta quán được, thấy được như vậy rồi đó, thì mặt khác xác nhận rõ cái cảnh giới lý tưởng thanh tịnh vi diệu. Đó là cái ý nghĩa căn bản của sự tu luyện trí tuệ. Chúng ta thoái hết mọi thứ. Nhưng mà sự chuẩn bị quan trọng nhất để mà đi đến đích thì thường ở cái được gọi là dẫn dụ tâm. Tức là đừng để cho tâm của chúng ta phiền loạn vì những ý niệm xôn xao, những tư tưởng rối bời và những cái biết hỗn tạp, mà mãi chuyên chú vào một sự kiện tu học. Cứ như thế mà theo đà diễn tiến của tuệ quán, tức là những tác dụng trí tạp nhạp, phiền não, sân si bị tiêu diệt, và tâm của chúng ta sẽ trở nên tĩnh lặng trong sáng. Đó gọi là xả niệm thanh tịnh. Đạt đến đây rồi thì chúng ta được cái là vô lậu tịnh nghiệp. Như vừa rồi chúng tôi giới thiệu đến đại chúng về cách luyện trí. Bây giờ nói đến phương diện ý chí. Phương diện tu luyện ý chí, đứng trên lập trường tiêu cực mà nói, Ý nghĩa quan trọng nhất trong việc tu đạo về phương diện này tức là sự ức chế ý dục của sự chấp ngã, không để cho nó phát động, nghĩa là phải điều phục thân, miệng và ý. Để nhờ thế đó mà nghiệp thân miệng ý nó mới được kiểm soát, không bị buông thả. Thật ra nhiều Phật tử cứ khoe là tôi đọc sách nhiều, tôi nghe kinh điển nhiều, tôi nghe mấy thầy đạo cao đức trọng danh tiếng trong cuộc đời giảng pháp nhiều, nhưng mà thân miệng ý mình không giữ được, cho nên chưa tôn đức, nhất là về phương diện hành trì. Chắc chắn là khuyến khích các Phật tử ráng tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền. Nhưng mà thực sự vấn đề quan trọng là phải làm thế nào để kiểm soát thân miệng ý của mình. Thân đừng làm bậy, đừng có trộm cắp, đừng có gian dối. Ý đừng chăm chọc, đừng chĩa, đừng có đâm thọc. Miệng đừng có nói bậy, chỉ chừng đó thôi. Khi mà kiểm soát không buông thả như vậy là ý chí của chúng ta rất là mạnh. Kế đến là tự ngã, là cái ông chủ của chính mình. Tự ngã là nơi quy thú của chính mình. Bởi thế mà khéo léo điều phục tự ngã thì cũng như người dạy ngựa mà khéo léo điều phục con người chứng của mình. Giới luật và các vấn đề đề mục tu tập được Đức Phật chế ra nhằm cái mục đích là chinh phục ý chí. Bởi vì ý của chúng ta giống như con khỉ, nó giống như con người chứng. Nếu không biết điều phục nó, nguy hiểm ghê lắm. Thành ra vì vậy mà Đức Phật đánh giá rất cao đời sống tự kiềm chế bản thân. Thấy lời mà mình đừng theo lời, thấy những điều đáng lý phải nói nhưng mà mình biết nói ra nó không có lời, không thèm nói. Đó là cách điều chế bản thân. Đức Phật tuy bảo chúng ta từ bỏ khổ hạnh, nhưng mà để luyện ý chí, cuộc sống nghiêm túc Đức Phật được đặt lên hàng đầu. Thật vậy, những sự khổ hạnh ép sát là cái nguy hiểm, nó sẽ không giúp cho chúng ta có được ý chí, mà nó làm cho ý chí và thân thể đi đến chỗ kiệt quệ. Đức Phật không khuyến khích chúng ta như vậy, nhưng mà Ngài cũng khuyến khích chúng ta phải sống nghiêm túc, đừng phóng túng quá đáng. Nếu mà ý chí của một người bị buông thả tự nhiên thì những hành động hung bạo nó sẽ không khác gì những sinh vật khác. Nếu mà ý chí của chúng ta cứ nói cho bằng thích, ai nghe được thì nghe, nghe không được không liên hệ gì tới tôi, thì như vậy là nguy hiểm. Hay là chúng ta nói là tôi khỏe mạnh, tôi muốn làm được cái gì tôi làm, không ai có quyền cản tôi. Cái đó càng nguy hiểm hơn nữa. Nó không thua gì những sinh vật khác. Con người nếu mà chỉ hành động theo bản năng, hoàn toàn bị dục nhiễm chi phối thì nguy hiểm. Những loài cầm thú cũng vậy. Cho nên con người nó khác ở chỗ cầm thú là chúng ta có thể sống trong khuôn khổ mẫu mực theo quy định. Tức là chúng ta có chế ngược, khắc kỷ, thì chính ý chí đó nó biến thành con người rất là thánh thiện. Chúng ta vẫn sống trong cuộc đời cũng như bao nhiêu người khác vậy đó. Nhưng mà giá trị của một con người có khắc kỷ, có sống trong một khuôn khổ khác hẳn với những người buông thả ở trong cuộc đời. So sánh với hai đứa con ở trong gia đình, một đứa con không thèm nghe lời cha mẹ, muốn sống sao thì sống, muốn làm gì thì làm. Và một đứa con đặt mình trong sự hướng dẫn của cha mẹ, anh chị em. Hai đứa con đó, nó sẽ nên, nếu tự đặt mình trong sự hướng dẫn của cha mẹ anh em đừng bướng bỉnh, đừng gì cả. Nó sẽ này, nhưng mà cứ bướng bỉnh, cứ nói theo cái kiểu của mình, muôn đời mình chẳng nghe ai hết, thì cá không ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ, trăm đường con tan qua như thường hà. Đó là chuyện thế gian mà, người ta nói không phải vô lý. Cho nên vấn đề mà sống khắc kỷ sẽ là con đường dẫn chúng ta đi trên con đường vinh quang giải thoát. Tuy nhiên khắc phục ý chí không phải chỉ có nghĩa là thúc ước những hoạt động của thân tâm một cách tiêu cực. Người ta nói cái gì cũng nghe cái đó, nên mình cũng nghe, mà bậy mình cũng nghe, cũng không được nữa. Sống khắc kỷ là chúng ta biết cách chinh phục ý chí một cách tích cực mà không bị lệ thuộc vào sự tiêu cực. Nó là sự khẳng định ý dục còn mạnh hơn những ý dục thông thường, cho nên Phật gọi là pháp dục, tức là cứ lần lượt mong cầu tiến lên cảnh giới cao hơn, và như thế nó sẽ biến thành cái dục vĩnh viễn thường hằng. Như thế thì sự sinh hoạt hàng ngày ở thế gian dĩ nhiên là có thể ứng dụng vào phương pháp tu tập có ý thức. Cuộc sống không ham muốn của người xuất gia hoặc là các Phật tử tu tại gia giữ năm giới, 10 giới thiền, các Bồ Tát giới cũng hoàn toàn dựa trên ý nghĩa là tôi luyện ý chí. Thành ra vì vậy chúng ta sống ở trong cuộc đời nhưng mà với sự tôi luyện ý chí vẫn không bị nhiễm ở đời. Đó là tinh thần của Bồ Tát rất cao. Thành ra đạo Phật bảo rằng cuộc sống của người tu chúng ta không phải chỉ đóng cửa trong phòng, không tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Làm như thế không phải là tu, mà chúng ta trốn đời. Là một người tu, chư vị xuất gia cũng vậy, mà chư vị tại gia cũng vậy, luôn luôn tiếp xúc với đời. Nhưng mà làm sao đừng nhiễm đời, đó là cái vấn đề quan trọng. Đức Phật bảo người phàm phu vì sự ham muốn nhỏ mọn ở trước mắt trói buộc mà mất tự do. Còn những người tu đạo thì lấy đại dục tuyệt đối vô hạn mà làm mục tiêu hành trì, giảm lên những ham muốn nhỏ mọn ở trước mắt, quyết tâm nỗ lực tu thẳng tiến đến mục đích giải thoát và an lạc. Thành ra vì vậy mặc dù là bao nhiêu những cám dỗ ở trong cuộc đời, cũng không vì vậy mà ô nhiễm, không vì vậy mà xa lầy. Nếu có phải cần dùng phương tiện, có xe thì đi được rồi, không nhất thiết là phải xe sang đắt tiền. Hay là có cell phone gọi được là đủ rồi, không nhất thiết phải đắt tiền. Tức là chúng ta không bị lệ thuộc vào vật chất quá nhiều. Đó là nghĩa căn bản của phương pháp tu dưỡng ý chí. Bởi thế trong khi tu tập, thực tế không phải chỉ nhắm vào phương diện ức chế, mà phải theo sự hướng dẫn của tuệ giác để rồi tích cực phát động ý chí. Dĩ nhiên đây cũng là cái phương pháp tu dưỡng rất là thiết yếu. Nghĩa là làm cái gì chúng ta cũng đừng có buông lung quá đáng. Lúc nào cũng phải có ý chí can thiệp vô, lúc nào cũng có tuệ giác can thiệp vô. Chẳng hạn như không làm việc ác là tốt, nhưng mà không có nghĩa là chúng ta không làm việc ác rồi những việc thiện, những việc tốt chúng ta cũng không thèm làm luôn. Như vậy không được. Không làm việc ác nhưng mà cố gắng làm những cái việc thiện, phải hết sức bác bỏ những cái điều phi lý. Tuy rằng không có nói những cái lời ác, nhưng mà khi nghe ai nói một lời ác cũng phải cho họ biết rằng là anh, là chị đang có nói bậy, chúng ta không hổn, không có làm cái gì quá đáng, nhưng mà cảnh cáo cho họ biết rằng chị, anh hay là cô bác đang nói không trúng, tức là chúng ta không đồng lòng. Do đó nếu mà phê phán rằng chủ trương vô dục của Phật chỉ là phương pháp tu luyện ý chí hoàn toàn có tính cách tiêu cực là một điều sai lầm. Tất cả những gì Đức Phật dạy chúng ta đều hướng đến một tinh thần rất là tích cực và đều là những chất liệu tốt đẹp để cho chúng ta dùng làm phương châm sống ở trong cuộc đời. Theo tinh thần này thì sự tu dưỡng ý chí đó phải được thực hiện về cả hai phương diện, tích cực và tiêu cực. Tức là trước hết dựa vào ánh sáng của trí tuệ để xác lập lý tưởng vĩnh viễn tối cao, và sau đó chúng ta theo ý chí, dục vọng hiện tiền mà dần dần thuần hóa nó để mà tiến lên phương hướng ý chí tuyệt đối. Vẫn sống ở trong cuộc đời, vẫn làm tất cả những cái gì người khác cũng làm, nhưng mà mục đích của chúng ta cao hơn ý chí tầm thường bên ngoài. Dùng ý chí một cách chuyên nhất, không gián đoạn, hăng hái bền bỉ đi tới cái hướng lý tưởng của mình. Như lý tưởng của người Phật tử chúng ta, hay là mục đích hành trì của chúng ta là tu đạo giải thoát, thì nhất định phải hành trì, phải niệm Phật cho tới cùng, phải ngồi thiền cho tới cùng, phải nghe Pháp cho tới cùng. Đừng có hôm nay nghe Pháp nhưng mà ngày mai mình nghe cái người kia nói nghe gì mà nghe hoài mấy cái chuyện đó tào lao ba lát, đừng có nghe nữa. Rồi mình nói người đó nói đúng à, thôi tôi không đi chùa nữa. Hay là người ta nói tới chùa để làm gì, ở nhà nghe Pháp cũng được. Mình nói phải ha, đi chùa cũng tốn công tốn sức quá ha, thôi mình không đi nữa. Như vậy là chúng ta bị thay đổi lý tưởng. Phải nhớ là chúng ta có hướng đi và lý tưởng của chúng ta. Khi đã đặt ra, đã vạch ra rồi thì phải tới đích của mình. Không vì người ta nói ngã nói nghiêng mà mình bỏ nửa chừng lý tưởng của mình. Đó là mục đích Đức Phật hết sức là đề cao. Nhưng mà cái tu tập ý chí quan trọng nhất là về bề ngoài, lý sự nghiêm trì giới luật. Về bề trong là năng lực thiền định phải thực hành. Tức là bên ngoài chú trọng đến đi, đứng, nằm, ngồi, ăn nói. Bên trong chúng ta phải luôn luôn thực tập thiền định, niệm Phật. Bởi vậy muốn hướng dẫn ý chí làm cho nó phát sinh hỷ lạc chân chính thì chúng ta phải dựa vào sự tu luyện ngồi thiền trì giới. Đó là nói về phương diện ý chí. Còn bây giờ nói về cách tôi luyện về tình cảm. Thực ra trong con người chúng ta ai cũng có tình cảm cả. Tu ít thì tình cảm ít, mà tu nhiều tình cảm nhiều. Đừng bao giờ nói là tu tu rồi tu không còn quan hệ tới cuộc đời, không đúng đâu. Càng tu, tình của chúng ta càng hướng về mọi người nhiều hơn. Nếu có lúc chưa tu, chúng ta chỉ biết con biết cháu của mình, thì bây giờ tu chúng ta phải coi tất cả mọi người đều là những người thân của mình. Đó là cách mà chúng ta phát triển tình cảm của chúng ta đến thế giới đại đồng. Cho nên ngăn ngừa sự sinh hoạt phóng túng tình cảm, vì tình cảm của con người nó thường liên quan chặt chẽ với ý dục. Ý dục thỏa mãn thì mình vui, đến với con cháu của mình thì mình vui, đến với những người mà họ niềm nở với mình vui. Còn đến với những người xa lạ, mình có cái tính cách không thèm để ý. Còn tệ hơn nữa là có tính cách thù nghịch, Hay là còn tệ hơn nữa đó, ai niềm nở với mình thì mình tốt, còn ai mà không niềm nở với mình đó, mình coi như thù địch cũng không được. Cho nên người ta không thấy lạ lùng khi mà thấy Đức Phật chủ trương chế ngự tình cảm. Chế ngự tình cảm ở đây không có nghĩa là không có tình cảm, mà chế ngự tình cảm ở đây đó là đừng có bị tình cảm khổ vui nó ràng buộc. Bởi vì nếu mà bị chi phối bởi những khổ vui nó ràng buộc bao nhiêu đó thì càng trở nên buồn khổ bấy nhiêu, càng lo con cháu của mình. Nhưng mà đến khi con cháu của mình nó không làm cho mình vừa lòng thì thất vọng. Ngay như trong căn bản phiền não ba nọc độc là tham sân si, thì ít ra tham sân si cũng thuộc về phạm vi của tình cảm. Rồi đến cái tôi, cái của tôi, nếu mà đứng trên bình diện lý trí mà quan sát thì đó là một nhận thức sai lầm, nhưng mà chính nó cũng là một loại tình cảm. Cho nên người ta không lạ khi thấy Đức Phật cứ bảo phải coi chừng tình cảm bi lụy, nó làm chúng ta đau khổ. Tuy nhiên với thái độ của Phật đối với thái độ tu dưỡng tình cảm cũng giống như đối với sự tu dưỡng ý chí, nghĩa là một mặt hết sức là chế ngự tình cảm và đồng thời mặt khác là cố gắng bồi đắp tình cảm, tại vì đó là sự cần thiết tu đạo. Chẳng hạn như tình cảm của tôn giáo, tình cảm của đạo đức và tình cảm của thẩm mỹ. Vì những tình cảm căn bản đó lấy khổ vui mà được thành lập. Nhưng mà khi tình cảm được tịnh hóa rồi thì nó siêu việt tất cả mọi thứ khổ vui, và rồi nó có khả năng đi đến chỗ chuyển hóa những ngã chấp ngã dục. Cứ nhìn vào khía cạnh này thì chúng ta cũng thấy được pháp tu dưỡng tình cảm của đạo Phật nó quan trọng. Bởi vì khi mà chúng ta nói về vấn đề tình cảm của tôn giáo đó, dĩ nhiên là Phật lấy sự hiểu biết chân chính thanh tịnh làm sự thực hành, làm điểm then chốt trong mục đích hành trì tu đạo. Chính vì vậy mà một người mặc dầu chúng ta thấy họ không có phải là dòng họ huyết thống gì với mình, nhưng mà khi đã đến cùng một đạo tràng có thể coi người đó là anh, là chị, là cô, là bác của mình ngay. Có thể sau đó chúng ta trở thành thân tình ngay. Nhưng mà Đức Phật cũng bảo phải xa rời lý trí và tinh thần tùy thuộc vào tín ngưỡng. Cho nên Đức Phật cũng xác định năm căn năm tín là bước đầu của việc tu tập. Tín ngưỡng ở đây muốn nói là đối với Tam Bảo, lấy Phật làm trung tâm, trọn đời ý chí quy y, tin từ một cách thuần khiết, không có nghi ngờ. Vì không nghi ngờ đến sự quy y, vì không nghi ngờ đến những người đạo bạn của mình, cho nên chúng ta thấy rất là yên lòng. Thứ tình cảm tôn giáo này rất là đẹp. Khi có một niềm tin như vậy thì cái ngã chấp nhỏ nhen sẽ tự tiêu diệt, và tâm của chúng ta sẽ không sợ hãi gì cả, luôn luôn được bình thản và an ổn. Đến với ai, chúng ta cũng coi người đó là người thân của mình. Do vậy mà Đức Phật cứ thường bảo chúng ta, nếu có điều gì sợ hãi, các con cứ nghĩ đến Tam Bảo là sợ hãi sẽ tiêu diệt. Trong tín ngưỡng Tam Bảo, Phật Bảo là năng lực lớn nhất, tại vì các đệ tử của Đức Phật và những tín đồ thuần thành đều cho Phật là sự tồn tại siêu tự nhiên. Thành ra vì vậy đối với Phật, chúng ta phát khởi lòng tin tuyệt đối. Khi đã quy y Tam Bảo rồi thì phải biết bên cạnh chúng ta có chư Phật, chư hộ pháp Long Thiên phù hộ mình, không sợ gì cả. Do vậy mà đối với Phật phát khởi lòng tin tuyệt đối. Khi mà có như vậy thì cái thể hòa đồng cái ta nhỏ bé của mình với nhân cách vĩ đại của Đức Phật, chúng ta luôn luôn thấy mình được che chở, được bao bọc bởi Đức Phật. Và trong chúng ta luôn luôn hiện hữu những pháp mà chúng ta hành. Bên cạnh chúng ta có tăng thân rất là rộng lớn, không có sợ cô độc lẻ loi. Thế nên vì vậy mà trong kinh Đức Phật dạy: này các tỳ kheo, nếu các hữu tình trọn đời chỉ nghĩ nhớ một pháp thôi, thì ta biết chúng nhất định sẽ được quả bất hoàn. Pháp đó là gì? Đó là niệm Phật. Hết thảy các loài hữu tình chỉ vì không niệm Phật nên cứ phải đi lại mãi trong các ngã ác và chịu khổ sống chết vậy. Chỉ hành trì một pháp niệm Phật thôi mà tâm trí thảnh thơi an lạc, chứng được quả Tứ Đạo quả ngay, không còn lăn lộn trong sanh tử luân hồi nữa. Thành ra vì vậy giáo lý Đại Thừa lấy Phật A Di Đà làm trung tâm, khuyến khích chúng ta ráng niệm Phật. Khi mà chúng ta niệm Phật, tức là kết quả lấy việc nhớ nghĩ đến nhân cách của Phật làm nội dung của việc niệm Phật, kể cả ngồi thiền cũng vậy, chúng ta cũng dùng hình thức này, nhân cách của Phật làm nội dung để mà chúng ta tư duy. Thành ra về phương diện khách quan thì lặp lại lặp đi nhân cách của Đức Phật là chủ thể chúng ta cần phải làm. Bởi vì nếu mà chúng ta cứ luôn luôn nghĩ tới nhân cách của Phật là chúng ta phải hiền á. Đức Phật hiền mà. Nếu mà chúng ta nghĩ tới Đức Phật mà ai đụng tới chúng ta cũng phản ứng, ai đụng tới chúng ta cũng kinh kiệu, thì không phải đệ tử Phật rồi. Cho nên nghĩ tới nhân cách của Phật là dầu cho hung hăng đến cỡ nào đi nữa phải hiền. Còn nếu không hiền, người đó tu mà chưa hiền là chưa bao giờ nghĩ tới Phật, chưa bao giờ niệm Phật và chưa bao giờ nghĩ rằng mình hành trì theo Phật. Đó chỉ là cái lớp vỏ bên ngoài thôi. Tham lam cũng vậy nữa. Bởi vì Đức Phật đâu có tham gì cho Ngài đâu. Cả bao nhiêu cung vàng điện ngọc Ngài cũng từ bỏ cả mà. Còn cái gì nữa để mà tham? Cho nên là một đệ tử của Phật xuất gia cũng vậy mà tại gia cũng vậy. Nếu mà còn tham lam, có nghĩa là trong tâm không bao giờ nghĩ tới Phật, không bao giờ niệm tới Phật, không bao giờ hành trì. Nếu có niệm Phật thì chỉ là giỡn chơi thôi. Cho nên trong tâm còn ác, trong tâm còn tham, còn sân. Nói đến tình cảm của đạo đức, tình cảm đạo đức cũng được Đức Phật hết sức đề cao. Sự thành lập đạo đức có hai phương diện. Một là cách tiêu cực, là ở chỗ tiêu diệt ngã chấp ngã dục, hy sinh tự kỷ. Hai là nói đến tích cực, ở chỗ là mở lòng từ bi vô ngã của mình, coi mình và người là một thể, bất cứ nhận xét về khía cạnh nào của đạo đức cũng đều là con đường tu tập giải thoát, không còn cái ta hẹp hòi nữa. Cả hai đều là tốt cả. Dẹp ngã chấp ngã dục, hy sinh tự kỷ cũng cần. Đó là chỗ tiêu cực nhưng mà vẫn tốt. Còn nói đến khía cạnh dẹp bỏ cái ta hẹp hòi cũng cần. Đến cái phương pháp diệt trừ phiền não sân si thì là càng bồi đắp tình cảm đạo đức càng ngày trở nên trọng yếu hơn. Cho nên chúng tôi cứ thường nói, nếu tu mà không thấy mình hiền, tu mà không thấy mình nghĩ đến người xa lạ, tu mà mình còn đanh đá đó là không tiến bộ được. Cho nên tu là phải hiền, phải làm những cái gì mà Đức Phật làm được. Bây giờ chúng ta chưa làm được hoàn toàn 100%, nhưng mà ít nhất là 1-2%. Còn mà không có phần trăm nào thì quá dở. Đến phương pháp diệt trừ phiền não sân si thì sự bồi đắp tình cảm đạo đức rất cần, nhờ vào từ niệm. Từ niệm ở chỗ là nguyện cho hết thảy tất cả chúng sanh đều được tốt lành, tâm bị sân hận làm nhơ bẩn sẽ được trong sạch. Thành ra vì vậy mục đích chúng ta có tu, có niệm Phật, có làm cái gì cũng đem hồi hướng công đức của mình cho chúng sanh là vậy đó. Nhờ đem tất cả những cái gì mình có cho tất cả chúng sanh mà niệm từ từ nó thanh tịnh. Hai chữ từ niệm nói thì nó đơn giản lắm, nhưng mà thực sự nó gói trọn đầy đủ với ý nghĩa của thương yêu. Nếu mà di chuyển tình cảm này sang một lĩnh vực thiền định để mà tư duy thì đó là niềm ước mơ đem lòng thương yêu vô hạn rải khắp cho mọi người. Và như vậy đó, tình thương yêu nhỏ hẹp của một tình thương yêu của người mình yêu, tình thương yêu đối với bà con dòng họ của mình, chuyển thành loại tình yêu gọi là yêu tất cả chúng sanh. Tất cả các phúc nghiệp, nếu các nơi đều tu như vậy thì cái thế giới này sẽ hòa bình. Cho nên sứ mệnh của người Phật tử chúng ta không phải chỉ tu cho riêng mình, mà mình còn phải tu cho người khác. Tức là chúng ta khuyến khích những người khác cùng tu với mình. Còn phương diện mỹ cảm, về phương diện mỹ cảm, nhờ vào cảnh đẹp thiên nhiên mà xu hướng nghĩ tới đạo giải thoát cũng là một phương pháp tu dưỡng tình cảm rất là rõ rệt. Thành ra vì vậy, càng xa rời phồn hoa náo nhiệt, khép mình ngồi dưới mái chùa nghe pháp, đó là cách tu tịnh tâm hồn, làm cho tình cảm của chúng ta biết thương, biết mến, biết yêu đạo mến đời. Đó là phương diện của mỹ cảm. Nói tóm lại, về phương diện mà chúng tôi vừa trình bày, khi thấy tu đạo thực tế, đạo phẩm này cũng là phương pháp tu luyện toàn thể tăng. Nếu mà nhận xét ở một phương diện khác thì tùy theo căn cơ bất đồng của những người tu đạo mà phương pháp tu đạo nó cũng khác nhau. Tức là có phương pháp chuyên đặt nặng ở lý trí, có những cách chuyên đặt nặng về tình cảm. Do đó, khi đạt tới quả vị giải thoát thì đại khái tuy là một, nhưng mà phương cách thì nó không giống nhau. Cho nên cũng có những danh từ biểu thị giải thoát: tâm giải thoát, tuệ giải thoát, từ tâm giải thoát và tín giải thoát, vân vân. Thành ra vì vậy, về sau Phật giáo Đà Thừa có người chuyên trú vào việc tu luyện ý chí như là tu đạo thiền, có người chú trọng đến mật tông, có người chú trọng về tịnh độ tông. Cho dẫu là chuyên tu về pháp môn nào, nhưng mà mục đích hành trì tu tập theo tinh thần của Phật giáo cuối cùng cũng hướng dẫn đến kết quả là giác ngộ và giải thoát. Kính thưa đại chúng, bài pháp mục đích hành trì và kết quả đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.